Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch cáo buộc Việt Nam bắt cóc blogger Đường Văn Thái, người thường chỉ trích chính phủ và được Liên Hợp Quốc cấp quy chế tị nạn ở Thái Lan sau khi đến đây vào năm 2019 để tìm kiếm sự an toàn. Công an Việt Nam tuần trước xác nhận việc bắt giữ blogger sử dụng YouTube với tên Thái Văn Đường vài ngày sau khi ông Thái được cho là bị bắt cóc ở Bangkok hôm 13 tháng 4. Các đặc vụ của nhà nước Việt Nam đã bắt cóc ông Thái Văn Đường, người được Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cấp quy chế tị nạn ở Thái Lan, trên đường phố gần nơi cư trú của ông ở tỉnh Pathum Thani, ngay bên ngoài Bangkok. Phó Giám đốc Ban Á Châu của Human Rights Watch, ông Phil Robertson nói tại một buổi họp báo ra mắt báo cáo mới của Tổ chức Cổ vũ cho quyền tự do biểu đạt The 88 Project ở Bangkok vào tuần trước. Ông Robertson yêu cầu giới chức Thái Lan phải điều tra vụ việc. Theo bà Grace Bùi, một người hoạt động nhân quyền trợ giúp người tị nạn ở Thái Lan và có mặt tại buổi họp báo hôm 20 tháng 4, ông Thái sẽ không bao giờ tự nguyện quay trở lại Việt Nam. Truyền thông nhà nước Việt Nam nói rằng ông Thái tìm cách xâm nhập trái phép vào đất nước mà ông có quốc tịch qua một cửa khẩu biên giới với Lào ở Hà Tĩnh và bị công an bắt giữ. Các bạn của ông nói với VOA và các cơ quan báo chí khác cũng như các tổ chức xã hội dân sự rằng ông Thái biến mất sau khi có cuộc phỏng vấn tái định cư tại văn phòng của UNHRC ở Bangkok. Bà Grace Bùi nói rằng các nhân chứng kể lại với bà rằng hai chiếc xe ô tô 4 chỗ màu trắng, một chiếc đằng trước và một chiếc đằng sau đã chặn xe máy của ông Thái trên đường. Những đặc vụ Việt Nam tới đây vào dịp Songkran, tức Tết cổ truyền của người Thái, khi mọi người đang đi nghỉ và các cửa hàng đều đóng cửa. Bà Grace Bùi nói tại buổi họp báo được truyền trực tiếp qua mạng cho các phóng viên tham dự từ xa và cho biết thêm rằng ông Thái nhiều lần bày tỏ sự lo ngại về việc bị đe dọa kể từ năm 2021. Bà Grace Bùi nói với VOA rằng bà đã báo cáo vụ việc lên văn phòng UNHCR ở Bangkok. Cơ quan này không hồi âm các đề nghị bình luận của VOA. Ông Thái, người bị báo chí nhà nước Việt Nam gọi là một đối tượng phản động, đến Thái Lan năm 2019 và được UNHCR cấp quy chế tị nạn từ năm 2020. Trước khi bị bắt, ông Thái đang xin tị nạn ở một nước thứ ba, theo bạn bè của ông cho biết. Ông Thái từng là một phóng viên báo nhà nước, thường đăng tải các video bình luận chỉ trích lãnh đạo Việt Nam cho hơn 119.000 độc giả theo dõi trên YouTube. Báo Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam gọi ông Thái là kẻ chống phá đất nước và cho rằng ông lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội để phát tán những bài viết, hình ảnh chứa đựng những thông tin không đúng sự thật trên nhiều lĩnh vực của Việt Nam, tập trung bóp méo, thổi phồng, bôi đen hiện tình đất nước và kích động người dân tham gia vào các hoạt động gây rối. Các tổ chức quốc tế gồm Liên đoàn Nhà báo Quốc tế IFJ và Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ đã lên án việc mà họ gọi là bắt cóc và giam giữ ông Thái cũng như kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông ngay lập tức. Truyền thông của nhà nước Việt Nam nói rằng việc cáo buộc ông Thái bị bắt cóc là sự võ đoán nực cười. Cảnh sát Thái Lan nói rằng họ đã liên lạc với cơ quan chức năng của Việt Nam nhưng không nhận được phản hồi theo AFP. Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao Thái Lan và Cơ quan Cảnh sát Nhập cư Thái Lan không trả lời yêu cầu bình luận của VOA về cáo buộc của các tổ chức quốc tế về việc Việt Nam bắt cóc ông Thái và yêu cầu nhà chức trách Thái Lan điều tra vụ việc. Theo báo cáo từ các tổ chức như Ân xá Quốc tế và Human Rights Watch đưa ra trước đây, đã có trường hợp các cá nhân bị chính quyền Việt Nam sách nhiễu và ngược đãi, thậm chí khiến họ mất tích vì những hoạt động chính trị hoặc xã hội của họ. Vào năm 2019, nhà báo bất đồng chính kiến Trương Duy Nhất cũng được cho là đã đột ngột mất tích ở Thái Lan, khiến ba dân biểu Quốc hội Mỹ phải yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mở một cuộc điều tra vụ việc bị nghi là do các đặc vụ Việt Nam thực hiện. Chính quyền Việt Nam sau đó kết án ông Nhất 10 năm tù với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn. Trước đó 2 năm, chính phủ Đức cáo buộc Việt Nam đưa các đặc vụ đến bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, nơi mà ông này khi đó đang xin bảo hộ tị nạn. Việt Nam sau đó nói ông Thanh tự về nước đầu thú và kết án ông tù chung thân với cáo buộc tham nhũng.
Dư luận Việt Nam bày tỏ đau đớn bất bình về vụ công an tỉnh Long An dừng xe của nhiều người dân để chặn bắt nghi phạm vận chuyển ma túy, dẫn đến cái chết của hai dân thường và một viên cảnh sát giao thông hôm 21 tháng 4. Nhiều người đòi phải làm rõ trách nhiệm của công an trong vụ này, song luật sư Hà Huy Sơn nói với VOA rằng thân nhân của những người thiệt mạng sẽ khó kiện công an. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, vào chiều ngày 21 tháng 4, công an chặn bắt một ô tô nghi chở ma túy trên một tỉnh lộ chạy qua huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Chiếc xe không dừng lại theo lệnh của công an mà lao nhanh vào lực lượng thi hành công vụ và một số xe máy của người dân rồi lật ngang. Vụ việc là một thiếu tá cảnh sát giao thông và hai dân thường gồm một nam 29 tuổi và một nữ 50 tuổi tử vong. Hai nghi phạm liên quan đã bị bắt, vẫn theo báo chí trong nước. Trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video được cho là ghi lại vụ việc, cho thấy một viên cảnh sát giao thông dừng một xe tải hạng nặng, một xe bán tải, một xe ba gác và hai xe máy trên một đoạn đường. Ít phút sau, một xe bán tải lao xuyên qua những xe này, cuốn hai người trên một xe máy và một viên cảnh sát giao thông vào gầm. VOA không thể kiểm chứng video này. Bình luận về đoạn video này, đông đảo những người sử dụng mạng xã hội nói họ đau lòng về việc hai người dân và một viên cảnh sát giao thông thiệt mạng. Song họ lên án điều họ gọi là lấy dân làm chướng ngại vật để chặn bắt nghi phạm vận chuyển ma túy, theo quan sát của VOA. Trong số những người lên tiếng chỉ trích, có cả các Facebooker có nhiều ảnh hưởng như Hoàng Dũng, Phương Ngô, Dương Quốc Chính, Luân Lê, Hà Phan, Võ Xuân Sơn, v.v. với tổng số lượng người theo dõi lên đến hàng trăm nghìn. Phần đông các ý kiến cho rằng công an đã quá ẩu, ngu dốt, liều lĩnh, độc ác, man dợ và coi thường tính mạng của người dân vô tội. Không ít người đề nghị phải truy tố viên chỉ huy công an nào đã chỉ đạo vụ chặn xe này, hoặc chí ít là cần mở cuộc điều tra để xác định trách nhiệm của người gây ra thảm họa, mà trong đó có hai người dân thiệt mạng tức tưởi. Một số cơ quan báo chí trong nước, trong đó có Tuổi Trẻ và Thông tấn xã Việt Nam, trích lời Đại tá Lâm Minh Hồng nói hôm 22 tháng 4 rằng việc cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng để ngăn chặn hướng xe di chuyển của nghi phạm đều phù hợp và đúng với quy trình của chuyên án. Tuy nhiên, do nghi can quá manh động nên đã xảy ra vụ việc đáng tiếc. Báo điện tử của Chính phủ Việt Nam hôm 24 tháng 4 cho hay là Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và Trưởng ban An toàn Giao thông của tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn. Phân tích về vụ việc, luật sư Hà Huy Sơn với hàng chục năm kinh nghiệm hành nghề ở Việt Nam nói với VOA rằng cảnh sát giao thông có quyền dừng xe trên đường để kiểm tra và kể cả để bắt tội phạm. Tuy nhiên, để xác định xem cảnh sát giao thông có lỗi hay không khi thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến chết người thì cần phải điều tra xem xét cụ thể. Về lý thuyết, thân nhân của hai người dân thiệt mạng có thể làm đơn tố giác lên cơ quan công an điều tra của tỉnh Long An, nơi có thẩm quyền xác minh về vụ việc, luật sư Sơn nói. Có khởi tố hay không còn phụ thuộc vào kết quả xác minh của cơ quan điều tra, ông nói. Trả lời câu hỏi của VOA có phải là người dân không có nhiều hy vọng nếu họ muốn khiếu nại công an, luật sư Sơn trả lời. Về mặt thực tế, khó đảm bảo tính khách quan. Công an điều tra chính công an khó đảm bảo tính khách quan được. VOA cố gắng liên lạc với Công an Long An và Bộ Công an Việt Nam nhưng không có hồi đáp. Báo chí nhà nước Việt Nam cho biết viên thiếu tá cảnh sát giao thông tử vong trong vụ việc đã được thăng cấp bậc lên trung tá và được cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu liệt sĩ. Các bản tin cũng cho hay là các lãnh đạo của tỉnh Long An và Liên đoàn Lao động của tỉnh đã đến thăm hỏi chia buồn với những gia đình của hai nạn nhân là dân thường. Về phần các nghi phạm vận chuyển ma túy, nhà chức trách đã quyết định khởi tố thêm tội giết người cho hành vi lao xe ô tô làm 3 người tử vong, theo tin tức trong nước. The Voice of America,
VOA. Hội nghề cá Việt Nam hôm 21 tháng 4 gửi công văn phản đối lệnh cấm đánh bắt cá thường niên của Trung Quốc trên Biển Đông và nói rằng lệnh này là phi lý và vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Trước đó, Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá thường niên trên Biển Đông. Lệnh này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 16 tháng 8 năm 2023, trong khu vực bao gồm quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Công văn của Hội nghề cá Việt Nam viết, đây là lệnh cấm lặp lại đơn phương và phi lý của phía Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, các quyền và lợi ích biển đảo của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế. Theo hội này, lệnh cấm đánh bắt cá dài ngày lặp lại mỗi năm của Trung Quốc là sai trái và ngang ngược, gây ảnh hưởng xấu cho nghề cá và sinh kế của ngư dân Việt Nam và làm tăng nguy cơ đụng độ giữa tàu cá của ngư dân Việt Nam với tàu hải cảnh của Trung Quốc. Hội này đề nghị giới hữu trách Việt Nam phản đối mạnh mẽ và có những biện pháp quyết liệt để buộc Trung Quốc phải chấm dứt ngay lệnh cấm này. Đồng thời, Hội nghề cá cũng đề nghị các cơ quan chức năng Việt Nam bảo vệ an toàn cho ngư dân, hướng dẫn ngư dân đánh bắt cá theo đội để kịp hỗ trợ nhau khi có sự cố trên biển. Trước đó, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam trong cuộc họp báo vào chiều 20 tháng 4 nói, lệnh cấm đánh bắt cá mà Trung Quốc đơn phương ban hành là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt nói, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam, không làm phức tạp tình hình, đóng góp và duy trì hòa bình ổn định ở khu vực Biển Đông. Trung Quốc hàng năm đều ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trong thời gian 3 tháng mùa hè, từ tháng 5 cho đến tháng 8, trên vùng biển bao gồm một phần vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam đang đàm phán với Cộng hòa Séc để mua vũ khí quân sự, bao gồm máy bay, radar, nâng cấp các xe bọc thép và súng. Một nguồn tin chính phủ Séc nói với Reuters, giữa bối cảnh Hà Nội đang nỗ lực đa dạng hóa kho vũ khí chủ yếu mua từ Nga trước đây. An ninh là một trong những chủ đề chính được Thủ tướng Séc Fiala trao đổi với các nhà lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm 3 ngày vào tuần rồi. Bị quan chức giấu tên cho Reuters biết và lưu ý rằng các công ty an ninh chiếm đa số trong đoàn doanh nghiệp tháp tùng ông Fiala. Quốc gia vệ tinh của Liên Xô cũ được coi là có vị thế thuận lợi trong việc đáp ứng những nhu cầu an ninh ngày càng tăng của Việt Nam do các công ty quân sự của Séc vượt trội trong việc cải tiến các thiết bị của Nga và thường sản xuất thiết bị mới tương thích với vũ khí cũ của Liên Xô, một kỹ năng đặc biệt được đánh giá cao ở Việt Nam, nơi ước tính 80% kho vũ khí là có xuất xứ từ Nga. Trong hai thập niên qua, Praha đã tự định vị mình là nhà cung cấp vũ khí chính trong Liên minh châu Âu cho Việt Nam, theo dữ liệu từ tổ chức tư vấn SIPRI ở Stockholm. Hà Nội đã đặt hàng chục chiến đấu cơ hạng nhẹ L-39NG vào năm 2021 từ nhà sản xuất Aero Volochody của Cộng hòa Séc. Việc giao hàng sẽ bắt đầu trong năm nay, theo một nguồn tin đã tham gia các cuộc họp cấp cao và yêu cầu giấu tên vì các cuộc đàm phán có tính nội bộ cho biết, có những cuộc đàm phán cho việc cung cấp thêm những chiếc máy bay này. Kết thúc cuộc gặp giữa ông Fiala và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, chính phủ Việt Nam cho biết hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng cùng các lĩnh vực khác. Quan chức này cho biết, Praha có thể hỗ trợ chuyển giao công nghệ vũ khí và sản xuất tại địa phương nếu các thỏa thuận cung cấp quan trọng được ký kết. Trong số 15 công ty trong phái đoàn doanh nghiệp Séc đến Việt Nam, có 4 công ty về an ninh, đó là các tập đoàn Czechoslovak, Colt, Omnipol và STV, vẫn theo lời quan chức trên. Các công ty không trả lời và tập đoàn Colt từ chối bình luận với Reuters. Omnipol có cổ phần thiểu số trong Aero Volochody và sở hữu Aircraft Industry, nhà sản xuất máy bay chở hàng L-410NG của Séc. Công ty này cũng đã được thảo luận vào tuần trước với các quan chức phụ trách mua sắm quân sự của Việt Nam. Quan chức của Séc cho biết, các cuộc hội đàm tương tự đã được tổ chức trong những ngày qua với các quan chức dân sự Indonesia và những người đồng cấp Philippines trong khuôn khổ chuyến công du các nước châu Á của phái đoàn Séc. Các quan chức của Omnipol cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán tại Việt Nam về khả năng bán radar lưỡng dụng để lắp đặt tại các sân bay dân sự và quân sự. Quan chức này cho biết thêm, tại Hà Nội, tập đoàn STV và tập đoàn Czechoslovak đã thảo luận về các hợp đồng khả thi để nâng cấp xe tăng và xe bọc thép của Việt Nam do Liên Xô sản xuất bằng các công nghệ tiên tiến bao gồm cả thiết bị liên lạc. Theo hợp đồng, các công ty cũng có thể cung cấp phụ tùng thay thế và bảo trì. Nguồn tin cho biết, đồng thời lưu ý rằng các cuộc đàm phán vẫn đang ở giai đoạn đầu và không có thỏa thuận mới nào được ký kết vào tuần trước. Đại sứ Séc tại Hà Nội nói với Reuters rằng, bạn không có nhiều lựa chọn nếu muốn giữ cho các thiết bị cũ của Liên Xô hoạt động và có thể làm điều đó theo cách tinh vi hơn. Một giám đốc điều hành của nhà thầu Excalibur Army của tập đoàn Czechoslovak cho biết các cuộc đàm phán về khả năng chuyển giao xe bọc thép mới, bệ phóng tên lửa và pháo đang tiến triển rất chậm. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Nguồn tin cho biết khả năng bán vũ khí cũng đã được thảo luận với tập đoàn Colt. Công ty cổ phần của Séc sở hữu nhà sản xuất súng trường và súng carbine lâu nay của Hoa Kỳ. Truyền thông Việt Nam khi đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Séc kéo dài từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4, chỉ nói rằng hai bên đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước, nhưng không nêu rõ nội dung các văn kiện. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Séc đến Việt Nam trong vòng 15 năm qua. Đây cũng là chuyến công du châu Á đầu tiên của Thủ tướng Fiala kể từ khi ông lên nhậm chức vào cuối năm 2021.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.